Cái điểm này cô Diệu Tỷ mà thầy mời cô nói đi, có ảnh hưởng phải không?
Có à, ví dụ như cái à, số phận của người ta tới đây đã hết rồi mà mình còn khóc lóc, mình lăn lộn, mình để mình làm như vậy, mình chéo vô vậy.
Quý vị biết cái hô hấp nhân tạo nó là sao không? Là kê cái hơi thổi vô miệng chồng. Cái điểm đó, cái điểm tối kỵ khi hồi hôm này, khi thầy trả lời câu này thì thầy lật ra trong kinh điển thầy mới hết hồn, mà thầy cần nhắc cho quý vị. Quý vị nhớ một cái chuyện thế này nè, không, cái chuyện lây bệnh thầy không nói, nhưng mà có cái chuyện trong sử, trong sử Phật đó có nói một cái chuyện thế này, cô nhớ không? Có một cái bà đó, bà rất là giàu, hai vợ chồng rất hạnh phúc, thì một cái người thương gia cái thời Phật còn tại thế, thì bà mới chồng chết, thì bà là một cái tín nữ của Phật, hàng ngày bà đều vô tịnh xá để nghe Phật giảng kinh. Thì bữa đó chồng chết và bà khóc lăn khóc lộn, thì lúc đó bà cúi mặt xuống cái mặt của người chồng, lúc đó bà cũng như là họ xưa họ không biết hô hấp nhân tạo, nhưng mà cái lỗ mũi bà là bà kê sát vô trong cái mặt của ổng để mà bà khóc. Thì khi đó thần thức của ổng nó xuất ra, thì nó xuất từ đó nó lại chui vô trong lỗ mũi của ổng, và nó biến thành một con sâu, con trùng á, con trùng nó ở trong cái lỗ mũi. Thì khi đó hàng ngày ngày A Nan đi ngang qua khất thực là A Nan ghé cái nhà bà đầu tiên, tại bà xuất bát vô cho các thầy khất sĩ. Thì A Nan mới thấy chồng bà chết, thì A Nan mới hỏi: vậy chứ bữa nay tính chủ làm cái gì đó ma cho ai? Nó già đó, ma chồng của con mới vừa mất. Thì khi đó đi sau lưng là ngày Một Kiền Liên, ngài không nói gì hết á. Thì A Nan quý vị biết chưa có chứng quả mà, Một Kiền Liên thì chứng quả A La Hán là ngài thấy ngài biết rồi. Thì bữa đó tối đó bà mới, sau khi chôn cất chồng xong, bà mới theo phong tục Ấn Độ và đốt xác chồng, quả thiêu đốt xong và vào tịnh xá, bà mới xin cúng dường trai tăng. Và bà mới nói thế này: chồng con là một Phật tử thượng thành, mà con buồn quá, bây giờ nó làm con thấy chồng con chết, và con muốn nhờ chư tăng mà làm trong 49 ngày để mà hồi hướng đó, cúng dường trai tăng. Thì khi đó làm xong rồi cái hỏi: bây giờ thường thường bên Nam Tông họ hỏi vậy thí chủ cầu cái gì? Thì bà nói: cầu cho biết con muốn gặp lại mặt chồng con. Thì tâm lý những cái người mà có chồng chết như hỏi cô, à cũng muốn làm sao thấy ông về ông nói mình cái gì. Thì khi đó Phật mỉm cười, Phật nói: ngài Một Kiền Liên, ông nên giúp cho bà gặp được chồng bà đi. Thì ngài Một Kiền Liên ngài nói: chờ một tuần nữa tôi sẽ giúp cho cô gặp được chồng cô. Thì bà cũng mừng quá, thì bà cúng trai tăng luôn một tuần. Thì tới ngày thứ bảy vô, mà cái ngày hoàng mãn cái lễ trai tăng á, thì lúc đó tự nhiên trong ngày đó tự nhiên bà về cái lỗ mũi bà càng ngày nó càng sưng đỏ lên, giống như bị mụn nhọt vậy đó. Thì tới ngày đó thì bà nói: dạ bạch tôn giả, từ ngày chồng con mất không biết là con bị nhiễm trùng hay bị gì nó nổi một cái mụn nhọt đây, mà bữa nay con trông biết là ngài nói cho thấy mặt chồng con để coi chồng con đi về cõi nào cho con biết đó. Thì khi đó bà đang nói chuyện vậy thì ngài Một Kiền Liên ngài dùng thần thông ngài búng một cái, ngài búng cái nhà thần thông đó, thì cái đây nó bể cái mụn nó ra. Thì bà con sâu nó bể trong mũi và bà ác xì bà văng ra một cái, bà văng ra một con sâu, con trùng vậy, như con trùng nó nằm vậy đó. Thì bà mắc cỡ quá, tự nhiên người Phật tử đang quỳ đó mà tự nhiên mình ác xì cái mục này nó bể ra và con sâu nó lăn dưới sàn nhà. Thì bà lấy chân bà chuẩn bị bà đạp, tại cái phản ứng của bà là mắc cỡ. Thì khi đó ngài Một Kiền Liên ngài chặn, ngài nói: khoan, con muốn gặp chồng con thì đừng đạp, ổng là chồng của con đó. Cái bà này mới nói: ủa sao con cầu nguyện cả tuần nay mà tăng ni, nghĩa là các sư đều thanh tịnh, mà tại sao mà chồng con lại là thành con sâu được? Thì ổng mới nói: con có nhớ cái ngày Phúc Lâm Chung không, con kê cái mặt con vô cái mặt ổng mà để con khóc lóc, thành là con làm cho ổng khởi tâm, ổng động và ổng triếu mến con. Và con kê cái lỗ mũi con hung vô mặt ổng lần cuối cùng, con nhớ đứt dây không, khi con hung về con thích việc thần thức ổng nó chui theo lỗ mũi nó vô và nó bám để thành con sâu. Và nhờ đây, nhờ cái công đức của con á, nhờ cái công đức mà con hồi hướng, nếu không á, không có cái buổi tiệc này đó, thì coi như là ổng về nhà con chỉ cần con đi bác sĩ hoặc là con nặng ra là con giết nó ổng rồi. Nhưng mà sau khi nhờ như vậy đó, không tin thì để mà hỏi coi, hỏi chư Phật về những vị A-la-hán, thì Phật mới nói: này, nói cái tên pháp danh của ông đó đó, này thiện nam, con cả đời đến đây con tu hành cúng dường, nghĩa là cho chư tăng, mà tại vì giờ chót con liếng ái cái vợ con nó hung hít con á, hung cái xác chết con, thành ra cái thần thức con xuất ra và con biến thành con sâu. Thì nói xong vậy là con sâu nó rùng mình nó chết. Thì Phật nói: bây giờ yên chí đi, sau khi cái phước báo này 7 ngày nay làm trai tăng á, thì chút xíu nữa con sẽ thấy. Thì ổng lúc đó ổng bỏ cái thắt xăng là ổng bay thẳng lên cõi trời Đau Lợi. Và khi một cái vị chư thiên mà họ lên cõi trời thì họ quá sanh chứ không phải là thai sanh, họ biến quá lên. Quý vị như thai nõn quá thấp, mình là thai sinh là mang bầu thai, còn họ là quá sanh. Họ lên trển thì họ có thần thông, họ có thiên nhãn, họ coi cho mình là do cái phước gì mà mình được lên đây. Thì ổng nhìn xuống thấy vợ đang còn đứng nói chuyện với các ngài ở trong tỉnh xá Kỳ Hòa, thì ông mới dùng thần thông ông bay xuống, ổng đến lễ Phật trong một cái ông trời rất là đẹp. Thì Phật nói: đây là chồng của con đó, đây là cái phước báo. nếu mà không nhờ 7 ngày nay con cúng dường thì ổng sẽ mang khí con sâu này, và khi đó con giết ổng rồi là ổng nổi sân và ổng đi tiếp, thì con sâu đi xuống nữa tới rồi ngạ quỷ tới địa ngục. Nhưng mà nhờ cái 7 ngày nay là có chư tăng can thiệp rồi ổng mới được lên cõi trời. Thành quý vị thấy cái điểm mà nó rõ ràng như vậy, thành trả lời cho quý vị, đừng có bao giờ quý vị mà khi mà khóc luyến ái rồi kê cái mũi cái mặt vô trong cái, thành ra hồi xưa quý vị có hiểu người ta nói đừng bao giờ để cho nước mắt mà dính lên trên cái xác chết không? Thì những cái vị thánh tăng mà họ nói đó, một cái vị mà thầy hồi xưa thầy ở Giặc Phật Thành thì Hòa Thượng Thiên Hóa nói, khi đó họ sẽ luyến ái và cái nước mắt mình á, nó rớt vô trên người của người ta đó. Thứ nhất nó giống như là một cái duyên, nước mắt mà đối với mình đó, là người mình nó là cái gì? Là nước. Nhưng mà đối với những cái vị mà họ mà sắp sửa họ có cái thần thông mà, hay là họ sắp trung ấm họ đi đời chư thiên đó, thì họ thấy nước mình là những viên ngọc lưu ly, họ đặt cho người mình. Ở trên cõi trời họ nhìn xuống nước biển, họ thấy nước biển mình là lưu ly, một dải lưu ly, thành ra những viên lưu ly mà khi họ thần thức á, cái thức đầu tiên xuất ra là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, cái mặt na thức thứ bảy, thức sau cùng, và cái tạng thức, thức thứ tám nó xuất ra. Mà khi họ ở vào trạng thái chư thiên mà họ thấy nước mắt đập cho người đó, họ thấy như là những cái viên lưu ly mà ném vô người tới đau, thì họ nổi sân và họ mất đi cái cảnh giới của cõi, thành ra không cho nước mắt mà rơi lên người đó. Cái thứ hai, không kê mặt sát vào người đó để tránh cái họ liếng ái rồi thần thức họ đi, họ nhập thai, có thể họ nhập vô trong bụng mình làm con lãi, con trùng gì trong người mình nữa đó, thành cản trở cái sự dẫn sanh. Thầy trả lời cho cô nghe, đó là cản trở 100%, 100% là cản trở. Thầy nói là có sách mới có chứng đó. Thêm một câu hỏi nữa, chồng con có nuôi một con két đã biết nói, cho nên anh rất thương, nhưng con mới mua một con mèo về nuôi cho vui nhà thì mèo lại cắn chim chết. Về nhà chồng hỏi con chim do đâu mà chết, con vì giữ giới không nói láo nên con nói con mèo làm chết, và ảnh lấy cây ảnh đập chết con mèo luôn. Như vậy con có phạm giới sát hay không? Có không? Ông chồng thì nuôi được một con chim két, tập cho anh biết nói quý lắm quý vị. Thì cô này thì cổ thích nuôi mèo, cổ mua con mèo về nhưng là nó giỡn với con két làm sao nó giật chết. Thì bây giờ đó, cổ nói con là nghe thầy nói là không có nói láo, thì con nói rõ hỏi về ai giết, thay vì con nói là con chim nó bệnh nó chết đi, nhưng mà đằng này con nói là con mèo nó giật đó, để con không nói láo, để khỏi mang tội nói láo cho được giáng sanh. Mà bây giờ con chồng con mới lấy ông cây đập chết con mèo rồi, như vậy là thành ra con có phạm tội không? Tại cổ nói thiệt mà. Có không quý vị? Hả? Có không Ngọc Đức?
Là Phật có tội
thầy,
nhưng mà không phải tội cố
sát,
mà cái đó là accident thôi.
Cổ có tội không? Cũng có nhé. Trong đó ông chồng có tội hay là cổ có tội?
Con nghĩ hai người có tội hết, một người cố sát, một người thì vô tình. Tại vì vô tình mua con mèo lại cắn chết
tôi. Đâu có vô tình đâu, cổ cũng mua gì chơi. Người thì thích nuôi mèo, có người thích nuôi chim, phải không?
Ý con là con mèo vô tình đó, nhưng mà chủ mua là bả. Người ta nó có dây có nhợ thầy. Số chết, nó số.
Nhưng mà nếu như Ngọc Đức á, mà rủi con mèo nó có cắn chết con chim của ông Hên, thì Ngọc Đức có nói thật không hay là nói sao?
Không phải nói thiệt thôi à, dạ. Đâu tới với thầy. Dạ. Nói cho nó không ra, nói dối nó không ngồi ra thầy. Lỡ chồng. Không nói dối.
Nhưng mà nói dối là cứu được con mạng sao? Vậy là cô nói là phải nói thiệt hết hả? Ông cưng quá rồi. Ông nổi điên khi giận rồi mất khôn chứ. Và con chim mà cô nuôi từ lúc cô mua mà biết nói đâu phải là dễ đâu.
Mà thà theo con á, thà con phạm giới chứ con không có giết hại. Chỉ con là con phạm giới.
Phạm giới tức là nói à, tôi không biết tại sao nó chết phải không?
Dạ, không biết tại sao nó chết
con. Tức là cứu được con mèo thay vì con kia nó là bị con mèo nó giết rồi.
Rồi.
Rồi thêm một cái là ông chồng là phạm tội nữa phải không? Dạ. Thật ra đó, cái chuyện này quý vị có đồng ý với câu trả lời của Diệu Tỷ không? Dạ. Học Đức không chịu phải không?
Không, ý con á, tại vì không phải không chịu, nhưng mà với cái trường hợp khác. Trường hợp cũng như á, mình biết ông chồng mình sẽ sân si, sẽ giết con mèo thì mình nên dối. Còn mình nhiều khi mình không biết ông chồng muốn tới sân si dữ vậy thì mình đâu có ngờ trước được. Cái sự không ngờ là khác với nếu mà mình nói con chim chết sao, chứ con chim bị giòn con chim chết cách nào biết chứ, mình đâu có giả dối được. Nếu mà mình cứ giả dối thì nó hai vợ chồng nó có một cái giai đoạn nó không tin tưởng với nhau nữa, thành ra nó càng đi sâu vô nữa.
Vậy là Ngọc Đức sống với ông Hên là sống bề trái hay là bề mặt?
con nói thiệt là tới đâu tới rồi thầy. Mình cứ giấu giếm hoài chứ sao nó cũng rồi.
Vậy là cô được giảng sanh đó, hy vọng là tới ngày Ngọc Đức biết trước từ 7 tới 15 ngày.
Con cứ giái Phật Di Đà, con nói kiếp này con hết nợ rồi, con về với Phật. Con nói con về với Phật, con nói.
Bây giờ thầy hỏi thử chú Hên coi phải Ngọc Đức là sống bề trái hay bề mặt.
Nhiều khi con cái gì con ưa nói ra thôi, nói cho.
Không. Cái người như Ngọc Đức là sống bề trái nhiều đó, cái gì bụng sao nói vậy, thành ra cái lời thật nó mít lòng, quý vị có nghe không? Cái lời thật nó rất là mít lòng, mà trong khi mình thấy ở đời đó, mà chính vì cái bệnh mình thích cái người ta nói giả dối, thành ra từ đó cái thế gian họ đem ra họ xử với nhau toàn là bề trái không à. Quý vị có thể ví dụ cái người nào mà bán cái nhà mà nói thật không bán được, bảo đảm nhân thị, mà nó vô nó làm cái nghề đô tơ, nó nghe về pháp này rồi.
Mô Phật á, vậy là Ngọc Đức á phải kêu phone mà hai vợ chồng không đó gì đi cưới vợ nhỏ đó. Nhà ngươi phải ủi bà ta thật lòng á, bà ta ký cái giấy ly dị này về vợ lãnh bà con qua, em bà con qua đó.
Không, nhiều khi
nhà ngươi phải có cái số phone để nhà ngươi phải tỏ bài với bà như vậy đó. Nói tôi rất là thật lòng, bà cứ thật lòng như tôi vậy đi.
Thì là ăn ủi bà ta. Cái đó là cái nghịch hạnh Bồ Tát thôi, cái câu chuyện đó gặp vợ chồng đó thử thách cho bà sống giảng sanh về Cực Lạc.
Đó, ông kia đó tôi có nói chuyện với ổng luôn rồi. Thì hôm nay á, thầy mới trước khi thầy muốn đem mổ xẻ trên đây thì gọi cho ổng. Thì ổng nói đó, bà vợ con thật ra con không hiểu bà muốn cái gì. Tại ngày thường đó bà đi chùa hồi xưa đó, con không biết chùa là gì, con là một sĩ quan cảnh sát, con nhậu nhẹt dữ lắm. Nhưng mà rồi ổng cứ nói, bà cứ nói về cái bà đi chùa và con cứ trong này bà tu thì con này con dẫn bạn lại nhậu, thì mấy ông đời mà cứ uống bia. Rồi bà cứ nói cái nợ đời tôi muốn đi tu. Rồi bà cứ nói lui nói tới, thì bà nói trong ai có người lãnh nợ cho, thành con cứ tưởng bà nói thiệt. Thành ra khi đó con về quê con thấy bà lúc nào đó, ổng cũng nói thật với thầy luôn. Ổng nói xin lỗi thầy tu nha, cái chuyện vợ chồng lâu nay đó bà con tức quá, con nói cái đạo Phật gì đâu, chỉ cấm tà dâm mà bà cũng không cho con đụng tới người bà từ khi bà tu tới giờ. Chắc nói trong này có nhiều vị nữ hiểu thông cảm, tại chị tu rồi đó, con không muốn đụng chạm, con nói như bạn. Thì ổng nói là con là người đàn ông thầy, là con thấy ông Phật đâu con cãi, con nói có cái giới nào mà cấm nghĩa là đụng vô cái người vợ không, chỉ là không được đụng vợ người ta thôi. Mà con vô con hỏi hòa thượng thì hòa thượng ổng mới khuyên con, và từ từ con mới đến với hòa thượng an ủi. Rồi bây giờ đó bà cứ nói là tôi trong cho ai rước của nợ này cho, rồi bà nói hoài con tưởng thiệt. Thành tới hồi về con mới tâm sự với bên gia đình con, thì gia đình con á là nói nếu thật sự vợ mày nếu muốn đi tu như vậy thì mỗi lần con đi về Việt Nam á là bà cứ bắt thỉnh kinh thỉnh sách đủ thứ, thì con nghĩ bà tu khá quá rồi, bà giữ Phật thất của thầy Tịnh Không pháp sư Ngộ Thông rồi đủ thứ. Thành ra bà về bà gặp con là nó thấy mặt ông là giống như tự tại tại ông ấy, tôi đi tu không được. Thành bà coi con như là cái nợ đời, thành ra con về con mới mình mở mình nói ra để mà mình ấy, thì phủ phàng quá. Tôi nói một ngày nào bà đi tu thì lúc sau này con cho bà đi tu, mà con chở bà đi đón, hay là con khuyến khích bà dữ lắm, mà con cúng chùa rất mạnh, bà mừng lắm. Con thấy bà quên hẳn luôn, bà không, con cũng không đòi hỏi gì. Thì khi đó con về con mình nói thẳng ra đó, mình cứ vợ thì kỳ, thì mình mới nói là cái vậy thôi. Mình tưởng là khi mình báo ra cái tin này là bả mừng, mày không ngờ bả lại giận dỗi, rồi bả đập đồ, rồi bả chạy vô chùa, rồi bả đòi khuyết gia liền. Ông hòa thượng là không cho cạo đầu, ông hòa thượng nó ở tu thử coi, thử chừng nào một năm mà con quên được ông chồng con đó. Thành ra cái bà này nhiều khi coi thương ông chồng quá. Bây giờ ông chồng mới đi, ông nói là con nghe lời vợ con làm vậy, mà bây giờ nó lại trách cho con, mà bây giờ con lỡ cưới người ta qua rồi thì bây giờ sao. Mà nó thì nó nói có mặt con là quan gia nghiệp báo, bây giờ không có ông tôi đi tu mất rồi, bây giờ thì con cho nó đi tu thì nó không chịu, nó không có chịu, nó làm dữ thì sao. Không thì khi mình nghe một tiếng chuông á thì mình thấy nó khó chịu, nhưng mà tại vì nhiều khi mấy bà có cái đó. Nhiều khi Ngọc Đức về thấy mà thấy ông Hên sao mà thấy rầu quá cảm để tôi đi chùa, phải không, thấy vậy. Nhưng mà có ngày nào rồi đó là ông Hên đi cưới vợ thì Ngọc Đức lúc đó lại ngồi niệm Phật là nghiến răng trẹo trẹo nữa. Không, khi thầy nghe rồi thầy mới thông cảm. Đi sư có hiểu ông nói cái gì không?
Cái câu đó đó thường hầu như gia đình nào nó giận lên đó, vợ cũng có làm đó, có nhiều cái vụ đó lắm. Con thưa với thầy, nếu mà thầy kêu con nói với ổng thì bà có nổi sân lên anh xin lỗi mình
không?
Anh xin lỗi
không? Ổng nói đó là tại vì bà cứ nói là cái niềm mơ ước tôi á là tôi phải không có lấy chồng là tôi đi tu rồi, không có ông. Bây giờ bà ổng mới nói là con cái con nó thành tài rồi, thì tôi nói vợ chồng mình đi chùa được rồi. Bà nói tôi thật là giờ tôi chỉ muốn theo A Di Đà thôi, nghĩa là tôi không có gì đó, ông làm ơn ông muốn đừng có đụng gì tới người tôi hết á, ý nói vậy đó. Thì đa số mấy bà tu mấy bà không muốn nghe là dơ quế chuyện vợ chồng. Thành ra ông tức quá, ông vô ông hỏi hòa thượng có đạo gì mà cấm tôi đụng tới vợ tôi không. Thì ông hòa thượng nó không có. Đó, thời gian hòa thượng mới khuyến khích riết thời gian rồi đó. Thì ổng vô công quả cho hòa thượng. Rồi bây giờ ông biết sao mà khi con về con cưới vợ, không lẽ mình nói thật nó kỳ quá, mình thấy vợ mình nó muốn vậy thì mình còn ỡm ơ, nó về mình gà thử thì nó cũng vui, nó ký. Thì cưới cho cháu rồi qua tới nơi cho nó thật, bà bây giờ tôi nói thật đây là tôi muốn lấy nhỏ này nè, nó chứ là tôi thấy để cho nó gánh nặng cho bà, vì bà muốn tu tôi cho bà tu. Thì ngay bữa đó bà đập đồ đập đạc rồi bà đi vô chùa, bà đòi xuất gia thì ông hòa thượng không cho sức. Ông hòa thượng nói con tập sự đi, thì hàng tuần là con cũng phải lên với hòa thượng chứ, tại mà con là công quả hàng ngày thì vợ chồng con lên đó, thì bà ngồi bà hái bà quýt rồi bà niệm, mà bà niệm Phật mà bà gọi thầy bà nói gì không đúng, tại vì bà coi như bà không cần tới con nữa. Thì bây giờ con mới đi cưới vợ chứ, thì con trả tự do cho bà thì bà lại gieo kiến quán cho con. Mà bây giờ con thì con biết Phật pháp rồi, con thích lên chùa con tu, nhưng mà con có vợ thôi, thì bây giờ tài sản cũng chia ra, giờ chia ai phần đó, phần của bà chia đôi rồi, thì bà lấy vô bà chùa, bà muốn cúng chùa bà cúng. Thì bà cũng nói rõ ràng có hai căn nhà, thì bây giờ một căn nhà cho thuê đó thì giao cho bà lấy tiền đó trả ốp, rồi hàng tháng thì vô để bà vô chùa bà tu có cái tiền quê lợi. Còn ổng thì một căn nhà ổng ở với con vợ mới của ổng thôi, còn con cái nó ra trường hết rồi. Thì như vậy mà bà cũng không yên, bà gọi thầy bà nói làm sao để hết phiền não. Phải hồi xưa bà, con biết bà còn thương con như vậy thì con đâu có lấy vợ, mà con cứ đi về là bà cứ ngồi bà nói là thấy ông là coi như là cái nghiệp chướng của tôi, cản trở đường tu hành của tôi. Thì bây giờ bà không cần thì con lại cho bà tự do, thì bà lại nói với thầy như vậy là không đúng. Cái gì hiểu thầy nói gì mà có lẽ là ni sư thông cảm nhất cái câu mà mấy bà cứ nói mấy ông là cản trở đó. Có
cái đó là cái chuyện thông thường của bà thôi, tại vì ông nhậu, bà ông nhậu quá rồi bà thông thường bà nói vậy thôi, phải là bà nói cho nên lấy quay vậy
đó. Cái đó là sao? Do mình sống bằng cái bề quay đó, thấy không, không nói sự thật. Thay vì mình còn thương chồng thì cứ nói đi, mình chưa muốn đi tu mà cứ nói muốn đi tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là cũng cái lỗi là gì? Cái lỗi không có nó sống thật.
Sống không thật.
Không không có thật đó.
Còn tiếc đó thầy, nuối tiếc, nhưng mà nuối tiếc mà tài sản nhưng hơn chứ không có nuối tiếc ông chồng đó đâu, nuối tiếc tài sản
thật là hết nợ rồi không.
Cái này mà ông bà này chị.
Như vậy giờ Ngọc Đức cái hồi mà nếu mà chia tay với ông xã cô là cô tiếc cái nhà hà tiếc cũng hên.
Chia tay rồi không tiếc gì hết, hai con đi chùa.
Dạ, yeah, chưa chắc à.
Không có đi chùa đâu, không
cái lỗi là không sao nói thật đó, không nói thật. Ông chồng hiểu lầm, thành ông rất là mừng. Ông nói con tưởng đáng lẽ là nó mừng.
Ông đánh giá nó hiểu lầm bà.
Yeah.
Nhưng mà anh như là thầy ơi, cái thời này cái ông này cũng có một cái lý do để biện hộ bào chữa thôi. Và đa số ông nào ông nấy vừa qua bên Việt Nam thấy mấy cô trẻ đẹp quá rồi mình.
Bây giờ Ngọc Đức nói thật, Ngọc Đức là niệm Phật lúc này cứng này nè. Bây giờ có cho ông hên đi Việt Nam mình không? Có dám cho điên mình không?
Cái đó cũng tùy thôi thầy.
Mà cho không, nói thật đi.
Không cho, ông về một mình mấy lần mà.
Ờ, phải không anh? Dạ. Vậy hả?
Ông
vậy.
Một mình mấy lần á.
Ồ, vậy hả? Vậy là khác.
Về bệnh có gì không vậy?
Tới hỏi tôi dĩ dạng là nên bỏ. Mình cứ cái nghĩa cho bằng mua on á. Mình mua on mình đi nữa. Đừng có níu kéo cái đoạn đường cũ lại. Mà mình nhắc cái đoạn đường cũ đó, nó không có được một cái gì vui hết á. Chỉ có gây thêm cái buồn thôi. Cảm ơn
cậu quá. Dạ. Cái vui buồn giận hờn ra.
Cái quan trọng trong cái chùa cũng vậy, vị thầy cũng vậy, là cái niềm tin. Khi quý vị mất niềm tin với một vị thầy, quý vị không còn đến chùa nữa. Quý vị mất niềm tin với một ngôi chùa, quý vị không đến nữa. Mà quý vị mất niềm tin với ông xã quý vị rồi, quý vị khi mà ông nói láo quý vị còn tin nữa không? Mà khi bà xã nói láo rồi chú hên còn tin không? Không, thấy không? Như thầy hỏi thật giờ quý vị có tin ai không? Trên đời có khi nào quý vị tin được một người nào tuyệt đối không?
Không bao giờ con.
Không bao giờ tin phải không?
Giờ con tin cái người đừng học nào.
Chỉ nói cho nào bây giờ con chưa từ ba giờ từ bà nhà chồng mà nói với một nàng dâu hết là chị buồn của con. Bà và chồng của bà chị hai của con đó dạy dâu á, nói mày đừng có tin thằng chồng mày. Đàn ông á, mày ngủ gấp chín chiếc chiếu mày cũng đừng tin nó nữa. Con nói ủa sao má chồng gì ngộ vậy? Nhưng mà tới bây giờ thì con mới hiểu. Tại vì mặc dù dâu thiệt nhưng mà cũng biết một thân đàn bà đó. Chứ hồi xưa bên Việt Nam mà đó, ông anh ghẻ con thì làm business một tháng là ăn ở nhà hàng 29 ngày rồi đó. Thì con cứ nhớ câu đó thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì con hiểu. Nhưng mà hồi xưa con tin ra lắm thầy ơi, ai nói gì con tin chứ. Ông xã con nói con nè, ông nói bà này á, cứ tin ta một lần, hai lần con nói không sao, cho ta cơ hội ba lần. Nếu mà ba lần như vậy dẹp không chơi luôn. Ông nói như vậy bà cứ dẹp ba lần, dẹp ba lần, dẹp thì ghét rồi còn ai. Nó không sao, cho ta ba.
Thầy hỏi thật có không? Luôn cả ni sư đồ đây nó thật ra mình khó tin ai chỉ trừ tin Phật thôi. Phải không quý vị? Tin cha và tin mẹ thì tin Phật. Do đó khi mà mình cái tội mà giết Phật, chữ Phật là tội ngang với tội mà chữ giết mẹ hay chữ cha mẹ, quý vị thấy không? Tại hai cái gì đó là hai cái ơn. Còn khi thầy mổ xẻ nãy giờ quý vị thấy không? Vợ chồng cũng chưa chắc. Bây giờ nè, thầy hỏi thật nè. Thầy hỏi thật nè, Ngọc Đức thương ông ơn hay là thương ai? Thật ra thương ông ơn, ông ơn thương Ngọc Đức đó. Nhưng mà nếu mà Ngọc Đức á mà đi thương người khác là có chuyện liền. Tức là đâu có phải đi, tức là ông ơn phải phục vụ cho những cái quyền lợi của Ngọc Đức, Ngọc Đức phải phục vụ cho những quyền lợi của người của ông ơn. Do đó mình thương mình chứ không thương ai hết. Đúng chưa? Yeah, thành ra mình tin ai không? Chính mình thấy là mình không có tin ai trên đời hết. Thành cái niềm tin ở sống trong một cái xã hội này, quý vị thấy càng không tin ai hơn ngày xưa nữa. Thành quý vị thấy toàn là đi cái chiêu đầu môi chót lưỡi không. Chính cái ông chồng này, bà vợ này cũng đi tu hàng ngày đó, mà về cũng đi cái chiêu không nói thật cái lòng, không nói thật lòng, cứ lao. Nhiều khi vẫn còn cần ông chồng đó mà nói tôi thấy ông tôi chán quá, thời giờ phải chi mà có ai vô rước đi. Cái câu nói cho mấy bà nói nhiều với thầy lắm đó. Cũng như rồi khi người ta làm thiệt thì lại là quán trời quán đất rồi vô hỏi.
Không nên giận lẫy nữa. Không nên làm thiệt, đừng làm giận lẫy.
Bây giờ thầy đi vô cái câu hỏi mà nãy là viết á, thầy đem cái chuyện thầy trả lời thôi. Quý vị nhớ cái chuyện mà có ông sư, ông có một cái ông tín nữ đó, là cái bà tín nữ mà bà bán hột sòn đó, bán ngọc trai rồi đó. Thì hằng ngày ông ôm cái bát, ông đi khất thực ngay cái nhà đó. Thì bữa đó giờ trưa lại thì khách hàng đang đứng 3-4 người. Thì bà lấy hột trai đó lên, để hột trai với hột sòn đó để bỏ lên đó. Thì khi bỏ ra như vậy đó thì ở nhà có nuôi một con chim. Con chim nó đang tiếp khách thì mới nói dạ thầy ơi, để nói vợ con ra nó bưng đồ ăn nó bỏ vô cái bát. Thì ông thầy đứng đó thiện hơi ông điếm lại vô. Thì con chim nó đang đứng đó thì hột trai nó trắng trắng mà nó nhảo xuống nó ăn. Chứ con nhộng con cái két vậy đó, nhà mà kiểu nuôi mà thả mà nó không bay đó. Thì nó ăn, ông thầy ông thấy rồi. Thì nó ăn mấy cái hột trai đó, thì khi bỏ vô bát xong á thì ông này mới điếm. Ông thầy mới vừa bưng cái bát điên đoạn thì ông sai gia nhân trời tôi mới điếm 5 hột sòn xong mất còn có 2 hột. Thì ông thầy này lấy cho ai? Cho gia nhân chạy lại nói bây giờ thầy ơi, thầy nghĩa là có lấy thì thầy nói cho con, để mà con nghĩa là thầy có lộn bóc lộn không, nhiều khi nó khéo á thầy có lỡ nó rớt hột cơm ổng đưa bát coi đâu có tôi chưa ăn. Nói lui nói tới rồi bắt thầy vô bắt đầu tôi nói thật, bây giờ tôi nể thầy lắm nha, người đầu tròn áo dương bữa nay đó thầy như vậy là tôi không còn kính trọng thầy. Bắt đầu mới đưa lên quan sai gia nhân đánh, thì đánh như vậy đó ổng cũng không nói gì hết á. Ông thầy cũng chịu đau, quý vị thấy không? Thì tới lúc đánh ổng là chảy máu ra, thì lúc đó đó ổng máu ổng nhiễu xuống đây, thì con chim á, con chim nó đi theo ông chủ, tại vì nó theo cái ông chủ đi lên quan đấy đó, nó thấy nhiễu máu ra thì nó nhảy xuống và nó ăn cái máu đó. Và khi nó cúng nó ăn cái máu thì nó cái máu nó dồn sao nó lại ọi ra. Nó ọi ra một cái và đồng thời á quý vị biết lòi ra mấy cái hạt cọc trai. Thì khi đó ông thầy nó giờ con chim nó nhả ra tôi mới nói nó ăn đó. Thì quý vị thấy ngay cả một cái vị sư thay vì có quyền nói chỉ con chim chứ. Phải không? Nhưng mà ngài không nói, ngài vẫn bảo vệ cho cái mạng sống con chim. Đó, nói cái chuyện đó có. Thầy đem cái chuyện đó để thầy trả lời thì quý vị thấy nó rõ ràng lắm chứ không có phải là mình, bởi vì nó khó lắm, áp dụng giới luật nhà Phật nó khó lắm. Bây giờ có một câu hỏi nữa, chắc quý vị sẽ trả lời. Chồng con có tánh quá keo kiệt, ảnh làm lương rất cao, làm hãng Boeing, làm overtime rất là nhiều, và có cái tiệm giặt ủi nữa, tiệm có tiền, vợ chồng con không thiếu thốn gì, nhưng mà ảnh giờ rất là keo kiệt, không dám xài gì cho ảnh hết đó. Tức là không dám xài cho ổng, làm sao dám xài cho vợ cho con đó. Bây giờ quý vị làm sao mà con đưa chồng con đến chùa, ảnh chẳng thỉnh thoảng có đến chùa thầy đó, nhưng mà con không dám nói, nói ra thì thầy ưa nói trên băng là mất mặt ổng, thành ra không thầy thông lai ưa nói trên tên không dám nói cái thầy sổ lên băng rồi ai cũng biết, thành ra sao xin chi vậy? Không hà đâu, thầy chỉ nói vậy thôi, đâu có nói ông nào. Tức là biết ông này làm Boeing nghĩa là giàu sang, nhưng mà bây giờ ông dám keo kiệt quá, giờ làm sao bây giờ, làm thầy có cách nào độ cho ông chứ? Từ ngày ông đi chùa tới giờ ông vẫn còn keo kiệt, có cách nào độ đi quý vị? Hả? Phật Đức làm sao độ? Hả? Cái tính keo kiệt làm sao độ?
Phật có phương pháp là thầy giảng về cái phương pháp mà ba la mật đó.
trời ơi, cái tập khí người ta mà quý vị thấy có nhiều người đánh đánh chết cái tánh với vẫn kẹo mà họ họ không dám xài cho họ thì làm sao họ dám xài cho vợ con. Ông này có cái đó đó, nghĩa là không dám xài. Thì bây giờ có nước thì nhờ ông trời cứu à, phải không?
Dạ.
Không, thầy nói thiệt, nhờ ông trời, có thiệt chứ không phải thầy nói giỡn đó. Quý vị nghe cái chuyện nhờ ông trời cứu không? Ngọc Đức vô internet nhiều có nghe chuyện là nhờ ông trời cứu cái ông chồng cao kiệt á. Quý vị nhớ chuyện đó không?
A Di Đà Phật, để con bổ túc cái chỗ đó chút xíu thầy.
Rồi.
Theo con thì con không nghĩ như đến độ như vậy, tại vì chưa gặp cái đối tượng để xài tiền.
À.
Nếu mà gặp cái đối tượng rồi đó thì vẫn dám xài. Tại vì bà vợ chưa phải là đối tượng thầy.
Ờ, chưa dạ. Phải đối tượng.
Chưa gặp đối tượng đó, nếu gặp đối tượng thì dám xài đó.
Thì con muốn nói là ta chưa gặp vợ.
Tức là sắc đẹp của bà vợ chưa có đủ để mà nghiêng thùng đổ nước phải không? Giờ muốn biết không cho ông độn chừng vài chục ngàn biểu về Việt Nam á, rồi ông đi một vòng vô mấy cái chỗ phòng trà thử coi coi ông có dám xài không, phải không?
Đó thì ý con làm như vậy đó là
chưa gặp đối tượng xài tiền. Thì cái chuyện này đó nó có thật, thầy nói là giờ cô chỉ có nhờ ông trời cứu mà không phải là thầy nói mỉa nói móc gì đâu. Cái chuyện có thiệt, ông trời là gì quý vị biết không? Ông trời Đao Lợi đó, vua Đế Thích đó, Thích Đề Hoàng Thiên đó. Thì ở Việt Nam mình là nhà nào mà thờ đạo Phật có cái bằng thiên phải không? Thật ra cái bằng thiên á, đừng có nhiều người nói tôi quy y Phật không quy thiên thần quỷ vật, nhưng mà vị nào đã tụng kinh mà Quan Nghiêm á, các vị trời Đao Lợi tứ thiên vương là những ông đó đều là Bồ Tát quá thân hết, quý vị nhớ nha, đừng có khinh dễ Phạm Thiên Đế Thích rồi đó, nhưng kể cả Chúa Giêsu cũng là Bồ Tát quá thân, nhớ đó, ông là Phạm Thiên Dương chủ thể cõi Ta Bà. Thì bữa đó quý vị nhớ cái chuyện mà cái ông trưởng giả Lô Chí không, ở trong thành Xá Vệ có ông trưởng giả Lô Chí, ông rất là keo kiệt. Thì một hôm đó đó là có cái lễ mà gia đình của ổng đều quy y Phật, mà chỉ có ổng là keo kiệt, ổng giàu cái là chỉ thua có vua Ba Tư Nặc thôi, nhưng mà keo kiệt lắm, không dám xài. Thì ổng chờ khi nào mà một lần ổng ăn uống cái gì đó là chờ vợ con mà đi vô kinh thành thuyết pháp, ổng nó đi hết đi 500 nhân công rồi đó, con cháu nội cháu ngoại đi vô thì ổng ở nhà đó, ổng mới lại cái tiệm đó, và ổng mua đâu rượu với bánh đậu ngồi mà ổng không dám ăn, khi mà có gia nhân ở nhà thì nó ăn thì ổng phải chia. Kể cả vợ con ổng về bữa đó ông ăn thì ổng vui quá, vợ bữa đó Phật mở cái trai tăng mà coi như là tự tứ đó, 3 tháng hạ đó, thì mấy người đó đi cả tuần lễ thì ổng mừng quá, ổng mới ngồi ổng ăn và ổng mới ca, ổng nói là mình bây giờ mình sướng hơn cả cái ông trời Đế Thích nữa, tại vì ăn uống rượu thịt mà ngon lành mà cũng mình hưởng, không có ai mà vô chia sẻ, không có ai mà bữa nay cũng không thấy mấy cái thầy mà sa môn đi ngang hả, mình ăn ngon là mấy ổng đứng mình phải chia, mà bữa nay cũng không thấy một thầy tỳ kheo nào, không thấy một bà vợ, không thấy đứa cháu nội cháu ngoại, mình ăn rất là sung sướng, còn sướng hơn cả trời Đế Thích. Thì khi đó ông trời Đế Thích ổng đang chuẩn bị ổng trên cung trời ổng xuống nhà Phật thuyết pháp, thì ổng nghe cái ông này nhắc tới tên ổng, cái ổng nói ổng dùng thần thông nhìn xuống coi, thì ổng thấy ông này đang ngồi vỗ ngực nói mình ăn nhậu mà không có bị mấy ông thầy tỳ kheo nào đi xin ăn, bữa nay tại ngày trị tứ mà tập trung là hết, mà sướng hơn cả ổng, ổng rùng mình một cái và ổng mới dụ ông Lô Chí, ổng biến thành một người bạn. Ông dẫn ông Lưu Chí đi ra ngoài bờ sông á, ông dẫn ra đó xong xuôi rồi cái ông điểm một cái, ông cho cái rượu á, ông đem cái rượu mà rượu trên cõi trời á, ông chế vô để ông mời ông đó uống. Thì ông Lưu Chí đi theo người bạn ra đó thì uống sai ngà sai mẻm, thì khi đó cái phái đoàn mà vợ con về tới nơi đó thì không thấy ông Lưu Chí đâu, thì khi đó ông trời Đế Thích á, ông mới dùng thần thông ông biến thành ông Lưu Chí thiệt, ông Lưu Chí giả mà ý như thật. Ông vô tới nơi thì bà mới nói chứ nãy giờ ông có đi vô pháp hội để nghe Phật thuyết pháp không? Ông nói có chứ. Thì ông là thần thông mà ông có thiên nhĩ ông nghe. Ông nói nãy tôi nghe Phật thuyết pháp và tôi nhờ Phật giải tỏa cho tôi lâu nay, bà biết không, tôi bị con ma keo kiệt nó nhập vô người tôi, thành ra mấy chục năm tôi ở với bà, con ma keo kiệt này nó nhập tôi, nó đeo đẳng tôi mấy chục năm nay, bây giờ từ khi tôi nghe Phật thuyết pháp tôi mở lòng hỷ xả, kể từ bữa nay đó xích kho ra hết đầy tớ, nghĩa là người ăn cái hạ mua cho nó 500 bộ đồ, mua quần mua áo cho nó, muốn đi sắm sửa về đi và ổng phát kho. Mà tôi nhắc cho bà nghe nha, ngày một Kiền Liên ngày nói với tôi đó, chút nữa con ma nó sẽ trở lại, con ma mà ma keo kiệt á, con ma bủng xỉn á, nó sẽ cầm một chai rượu và nó trở lại đây, nhớ đánh đập nó, đuổi nó không cho nó vô, quý vị hiểu không? Thì ông Lưu Chí này sau khi ông ngủ ông giấc tới khuya mờ mờ thì ông nhìn vậy, trong khi trong này đó ông trời Đế Thích á, ông mới chiêu dụ cái bản tất cả ăn mày trong thành Xá Vệ này, ai muốn lợi đây thì ông đãi ăn, rồi ông rước đàn ca sướng hát các nơi về để mà hát bội phí phí cho dân chúng trong làng đó. Thì dân chúng nó hay quá, không ngờ Phật bữa nay khai thị sao mà ông Lưu Chí ông keo kiệt có tiếng ở trong nước á, mà ông làm đại thần của vua Ba Tư Nặc mà ông keo kiệt ai cũng biết. Thì ông Lưu Chí nào chân ước chân ráo vô tới nơi thì ông trời Đế Thích ông đã nói trước rồi, có con ma keo kiệt thế nào hơi nó cũng vô, phải không? thì vừa thấy ông này vô thì ông ngủ ngoài bờ bụi, nghĩa là ông say rượu rồi ông đi cà liêu vô, thì mấy gia nhân nó dạ con Mai Keo Kiệt nó đứng ngoài ngõ. Thì trong này ông trời nó thích, nó vậy bà con ra bây giờ kêu nó vô đây xử nó. Thì kêu ổng vô thì mấy vợ lớn vợ nhỏ mới súng nhau nói, từ lâu nay đó là tuy con Ma Keo Kiệt này, con quỷ này nó nhập vô mà tôi đối xử với các bà vợ tôi nghĩa là không có tình có nghĩa. Về hôm nay nghĩa là nó xuất ra khỏi người tôi, giờ quý vị xử sao? Mấy bà nó đánh nó đi, đập nó đi. Thì thấy mấy vợ con súng nhau lấy cây rượt quýnh rính ông, nó tại hỏi quý vị chẳng hạn như bây giờ Diệu Hòa nó ở với ni sư, mà ni sư Keo Kiệt riết bây giờ gặp một cái người ni sư nào mà biến ra nghĩa là thoải mái là Diệu Hòa phái không? Phái liền phải không? Do đó rượt ổng chạy thì ổng tức quá, ổng chạy tới cái kinh thành Diệu Ba Tư Nặc, mà vào đêm khuya nhà vua không có mặt đâu, ổng phải ngủ hoài cái cổng thành, ổng chờ sáng vừa xong cho ổng vô. Thì ổng là quan đại thần mà, ổng vô cái ổng đánh trống nghĩa là ổng hợp chầu. Thì vua Ba Tư Nặc còn đang ngủ, nó trời ơi ai đánh trống đó, ai đánh trống kiều quan đó, nó dạ à, quan tể tướng Lô Chí đang đánh trống kiều quan. Cái ổng nói ủa ông này làm gì mà ổng dậy sớm vậy, ngày hôm qua tẩm đi dự lễ trai tăng ở trong thành Xá Vệ mệt mỏi mà giờ nó lại kêu. Thì kêu ra thì ngày nể cái tình ông này là ông quan tể tướng mà, ổng ra ổng họp thành xong ổng nói dạ xin bệ hạ xử cho tôi vụ này, tự nhiên có một cái tên ma thuật nào vô nó hiện hình tôi mà giờ nó lấy kho tôi, nó phát, nó đang phát chẩn đó, rồi vợ con tôi nó sai nghĩa là người hầu cái hạ đấm bóp nó, còn tôi vô tới nơi thì nó kêu tôi là con quỷ Keo Kiệt, con quỷ bỏng xỉn, thành ra nó đánh nó rượt tôi. Thì ông vua này ông nghe nói chuyện lạ, ông nói tại sao? Thì ông nói họp. Thì khi đó ông mới cho mời cái ông Lưu Chí Thiệt và Lưu Chí Giả vô Ba Tư Nặc ra cái lệnh, thì cho lính mời hết thân nhân vô trong hoàng cung. Thì dân chúng nghe cái tin lạ lắm, vô thì thấy hai ông Lưu Chí đứng đó. Thì ông vua này là ông biết, ông hỏi bây giờ làm sao biết được Lưu Chí Thiệt và Lưu Chí Giả. Thì khi đó đó là ông nói là kêu hai bà vợ lại, nói bây giờ á mỗi một bà viết ra, năm bà viết năm tờ, ông có năm bà vợ, thì trong người những cái gì dấu vết riêng trong người viết ra, cái gì biết không? Thì bà vợ thứ nhất ở dưới nách có một ruồi, rồi trong bụng đó cái một ruồi son, một gì viết ra. Thì ông đế thích là ông có lỗ tai rồi, ông có thần thông mà, thì ông nghe tới đâu là ông biết tới đó, nghe tới đâu biết tới đó, thấy không? Thì bắt đầu mới kêu đứng ra, thì bắt đầu nó lỗ cái nách lên, thì bên Lưu Chí Thiệt cũng có một ruồi son, Lưu Chí Giả có một ruồi son, lột dân giới ra coi chỉ dưới này cũng có một ruồi, nghĩa là chỗ nào cũng dấu vết riêng cũng có. Thì ông vua Bá Thư mặt, ông nói trời làm sao biết? Thì ông Lưu Chí Giả nói bệ hạ phải biết là thần là Keo Kiệt số 1 nè, phải không? Mà thần là thiệt đó, thần là tánh Keo Kiệt từ hồi làm quan tới giờ mà, đâu thần mới giàu như vậy được. Thì ông nói ta biết chị ngươi Keo Kiệt, nhưng mà giờ xử làm sao đây? Ông vua thì ông biết cái ông đó là giả, mà không biết là ông đế thích, phải không? Xử lui xử tới tới hồi cái tức quá thì mới chạy vô nhờ tới Phật, tức là vua Ba Tư Nặc cũng muốn biết làm sao mà xử, phải không? Mới đi đem hết cái phái đoàn nó vô trong gặp vua gặp Phật. Thì Phật mới vô tới nơi thì Phật biết rồi, Phật nhìn thì Phật biết rồi. Vô cái Phật nói à, này Thích Đề Hoằng Nhơn, nhà ngươi làm cái trò gì đó? Thì ông trời ổng mới nói cái này. Lúc đó là ông Lưu Chí Thiệt, ông Lý Thiệt nói dạ bẩm Như Lai, con á là không phải Phật tử thượng thành, nhưng mà vợ con nó cũng đi cúng chùa hoài, là cũng là tiền này cũng tiền của con. Bây giờ con bị cái người ta kêu á là tài sản của con mà cả đời mà người ta lấy, người ta phung phí nè, người ta đang phát giờ mà nếu mà Phật không can thiệp chút xíu là hết kho nó phát đang lấy đồ mà. Thì bây giờ á con nhờ Phật can thiệp. Thì lúc đó ông trời Đức Thích ông nói ta có câu thơ này để nói cho đại chúng nghe: cái người bỏng sẻn ngu si, không hay bố thí giúp gì cho ai, năm đồng bánh rượu một chai, đem ra nơi vắng ngồi nhai một mình, sai rồi múa hát linh đình, lớn lời tử thị dám khinh cả trời, muốn cho tánh nó đổi dời, quyền nghi phương tiện nên trôi tá hình. Tức là khi ông ăn nhậu vô ông chửi tới trời Đức Thích, ông nói ông sướng hơn đó. Thành ra ông đọc bài kệ này cái Phật nói thôi, cái ông này nghiệp chướng của ông á, đời trước á là ông cũng bỏng sẻn rồi, thành ra ông cũng đừng có làm vậy nữa. Thì khi đó Phật nói thôi hiện nguyên hình. Thì lúc đó ông trời Đức Thích ông hiện thành nguyên hình là ông trời Đức Thích rồi. Thì đương nhiên Ba Tư Nặc cũng biết, tại hàng ngày quý vị nhớ thời Phật còn tại thế là tứ thiên vương Đế Thích được xuống nghe pháp hoài. Thì khi đó ổng mới khóc lóc, ổng nói bây giờ xử sao cái kho tài của tôi á là 50 năm nay làm quan á là chắc chưa không dám xài, mà giờ ổng phát thần hết rồi. Thì ông trời Đế Thích ổng nói yên chí đi, và ổng mới sai các cái vị quan lên trên kho, trên cái ở trên đó là đem xuống phát lại, và ngọc nghe châu báu còn trả lại gấp 10 lần. Dạ, ông nói do cái phước báo của ông á không có thiếu đâu, trả lại cho 10 lần. Thì khi trả lại 10 lần xong đó thì ông Lưu Chí ông mừng quá, thì ngày một liên á ngày mới kêu lại, ngày nói Lưu Chí đừng có nhận cái của này. Thì khi đó ông Lưu Chí nói tại sao không nhận? Thì ổng đang sai người xuống, thì trên trời nó cho xe ngựa mà thần thông nó chở vàng bạc châu báu trả lại. Thì ông nói ông đừng có dạy nhận cái của này, tôi đố quý vị tại sao mà ngày một lần liên không cho nhận.
Dạ, ông muốn bị giải thoát rồi này.
Hả?
Ông bị giải
Đúng không? Thật ra lúc đó quý vị nhớ, khi mà ông Lô Chí Giả đó, ông tha ông, tức là ngài Đế Thích, ngài dùng cái của ông này phát, thì cái của này của ông này có được phước. Thành ra khi đó ngài Một Cùng Liên nói, này Lô Chí, ông nhìn đây, ông đừng nhận của đó, ông nhắm mắt nè, ta cho mượn thiên nhãn. Và ông dẫn cái ông đó đi một vòng lên cõi trời, thì thấy đó, khi một người dưới này chẳng hạn như quý vị phát tâm cúng chùa, thì trên các cõi trời đó đều có những cái lâu đài cung điện đang mọc lên dành cho Lô Chí và gia nhân tài bạc rất là nhiều. Mà ông bây giờ nó 80 tuổi rồi, bao nhiêu mà ở dưới này, phải không? Thay vì ông về trên kia, ông xuống đây nghe pháp mà hưởng đời đời. Thành ra ông nói đó, nhà ngươi mà nhận cái này rồi đó, thì nhà ngươi chỉ hưởng có 5 năm nữa, nhà ngươi chết, nhà ngươi tiếc của, nhà ngươi đọa làm con chó ở cái thành Sa Vệ này để giữ của. Trong khi đó nhà ngươi á, mà vui vẻ hoan hỷ đó, thì cho ông thấy 5 năm nữa đó, cho nhà Một Cần Liên cho dùng cái tha tâm thông để thấy 5 năm nữa là ông sẽ chết, và ông tiếc nuối và ông đòi là con chó. Và cho ông thấy nếu ông không nhận của này, ông là một vị thiên tử lên đó và có tất nhiều như là người hầu kẻ hạ. Và khi ông cho mượn như vậy, và ông phát tâm và ông bố thí luôn đó. Quý vị nên thay nhớ, cũng nghi khi cấp cô độc mà phát tâm mà lót vàng đó, quý vị nhớ không, lúc ngài sắp chết là có 5 cõi trời, 6 cõi trời để mà rước ngài đi. Thành ra ở trên đây nè, một cái vị mà tu hành á, mà quý vị phát Bồ Đề Tâm, quý vị cúng dường á, thì trên đó là một, quý vị không hồi hướng cực lạc á, quý hồi hướng thì qua sen nở. Mà quý vị thối tâm, quý vị chữ chùa chữ thầy đó, quý vị là heo nó qua sen nó héo, nó cứ nở nó héo. Thành ra đó, các cái vị mà có ngũ nhãn như Hòa Thượng Thiên Hóa, nó cái ngài tiếc lắm. Thấy Phật tử chẳng hạn như trên cõi trời chết không được về cực lạc, nhưng mà cõi trời nhà cửa chẳng hạn như đang xây cất sắp xong vậy đó, rồi cái quý vị thối tâm, cái nhà nó cháy phực lên, cái lửa sân quý vị nổi lên, cái đốt cháy. Thành ra giống như tiêu tâm dân mà vừa xây nhà xong mà chưa ở mà để bị cháy, thấy như vậy đau lòng như vậy đó. Thành ra các ngài nó đừng có dạy một chút lửa sân mình nó đốt hết đó, đốt hết cái đường công đức à. Mà quý vị có thấy lửa sân nó đốt không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Giả sử như bây giờ Ngọc Đức nè, Ngọc Đức chỉ cần nghĩa là lần thứ nhất Ngọc Đức mời lên đây thầy Quý Ngọc Đức, thầy thuyết pháp Ngọc Đức, lần thứ hai thầy mời lên đây, lần thứ ba đó thầy chỉ cần thầy chửi Ngọc Đức một câu là Ngọc Đức nổi sân, thầy cũng mất mà Ngọc Đức cũng mất luôn, mất hết rồi đó. Quý vị cứ để ý coi, quý vị có tạo phước đức với một vị thầy đó 3 năm 4 năm mà chỉ cần quý vị chửi một cái là quý vị thấy từ đó có cái sự mất mát rồi đủ thứ hết. Quý vị thấy một cái sự nè, thầy nói xin lỗi nha, thầy không nói dám chịu nào, quý vị thấy cái chuyện này thầy không dám nói ra. Khi mà giữa Phật tử với vị thầy mà xảy ra cái chuyện gì đó là quý vị làm cho Phật chảy máu. Ngay như cái nếu mà không xảy ra những chuyện đó đó thì chẳng hạn như cái chùa địa phương sẽ đi lên, Phật tử đến tu rất nhiều, mà khi xảy ra cái chuyện mà nó sâu xé nhau hoặc là những cái chuyện mà không tốt á, thì cái chùa đó đi xuống thì ai thiệt hại đây? Chính là những người thiệt hại những thời kinh, thiệt hại những buổi thuyết pháp, thiệt hại những cái buổi sám hối, đúng không quý vị? Rồi đó là Phật chảy máu, chứ không ai chảy máu. Mà cái tội Phật chảy máu, cái tội phá tăng hòa hợp không sám hối được. Tại sao? Thầy chữ tâm dân, tâm dân chữ Ngọc Đức sám hối được, tại những người này không phải người ân, mà chính cha mẹ mình là những người ân. Thầy những cái vị thầy mà họ đưa ra những cái bài pháp, ông lên pháp tòa đó, thì ông thật ra ông nói những lời của Phật. Quý vị để ý dùm cái đi, ông thầy có thể làm bậy nhưng mà không thể nào lên pháp tòa suối người ta làm bậy. Có điểm đó không? Thầy Thông Lai có thể làm bậy nhưng mà thầy Thông Lai không thể nào suối quý vị làm bậy được. Để ý dùm cái điểm đó đi. Mà khi mà thầy có làm bậy á, thầy lên pháp tòa thầy giảng cho quý vị, thì thầy phải đi theo cái đường đúng. Cái lợi ích đầu tiên á, là thầy giảng xả, Phật tử từ bi hỷ xả. Mà thầy không từ bi hỷ xả thì mai mốt thầy không thuyết pháp được. Từ từ á, đầu tiên thầy là cái đoàn tàu, thầy kéo cái xe lửa, nhưng mà khi chạy có trớn rồi đó là cái đoàn tàu to nó ủi cái xe, đúng không quý vị? Quý vị để ý khi cái xe hư mà thô đó, đầu tiên mình kéo đề ba cái là cái xe sau nó giật, mà khi cái xe nó chạy rồi là nó ủi xe tới đó. Đó. Thành ra khi thuyết pháp đó là thật ra không có vị thầy nào dám nói lời bậy mà phải nói lời của Phật. Trình độ của Phật tử thời nay không phải là cách đây 20 năm về trước muốn nói rồng rồng rắn rắn. Phật tử vô internet nghe rất nhiều bài giảng của các hòa thượng thượng tọa, biết thầy nào nói đúng, thầy nào nói sai, đúng không quý vị? Đó. Thật ra thầy thì có cái ưa cái tánh là chẳng hạn như trong đó Phật tử thầy có những bà nói con tu chân chánh, mà thầy nhiều khi trong pháp tòa thầy đem thầy nói ra cái mình đốn họ thử, cái họ nổi sân liền là mình biết, để mà mình trách cái Phật tử mình, có hiểu không? Thành ra mình nói họ ra cái là họ nổi sân đùng đùng, nhưng mà họ đó thì họ thấy cái bà kia vậy là họ khuyên răng hay lắm, họ nói họ phiên từ bi hỷ xả bác ái, họ nói hay lắm, nhưng mà khi hành đúng với họ cái là hỏi họ nói đung 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 lên liền đó. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Thành ra quý vị thấy một cái đó. Có một câu hỏi, một vị thầy ở bên bên Pháp thì đố con, trong con vô cái vị này vô trong chat room, cái vị này cũng hơi ẩu nè, lên chơi với các thầy thượng tọa, con lấy mạo danh là một vị đại đức ở Việt Nam, có cái chất rung của quý thầy đó. Thì con vô đố đó thì có quý năm thầy đố với nhau, mà có vị thầy đó đố con mà con lấy, con không giống nó phát danh, con mạo danh một vị đại đức ở Việt Nam, con đánh vô đó để chắc rùm với quý thầy. Thật ra cái like đó thường thường tối các thầy thường thượng tọa rồi lên, thì cô này cũng ẩu thiệt. Vị thầy đó đố con, người nào có thể làm cho vật không có giá trị cũng trở thành có giá trị, người nào có thể làm cho vật không có giá trị trở thành có giá trị. Một vị thầy đố mà người thì nói đồng nói đắng vậy, quý vị hiểu không? Người nào có thể, một trong đó nằm trong nhóm bốn thầy đố nhau, có một thầy đưa ra câu đố thì con là mạo danh là một vị đại đức, thì con cũng bị hỏi có người nào có thể làm cho một vật, nghĩa là vô giá không có giá trị tầm thường á, mà trở thành có giá trị, là người nào? Hả? Cái đồ vật tầm thường thôi mà cái người nào có khả năng biến thành vật có giá trị?
Thì chính bản thân của mình nhìn cái vật đó có giá trị không có giá trị thôi, tại vì mỗi cái vật nó có cái tính dụng dù khác nhau.
Không có vị thầy lên trên chat room đố thì các thầy đố nhau, người nào có thể làm cho vật không có giá trị cũng trở thành có giá trị. Thật ra này, câu kinh này của Phật đã có dạy rồi, quý vị để ý. Thì nè, tại vì thật ra người nào có trí huệ thì làm cho một cái chuyện vật gì không giá trị, cái gì vật không có giá trị trở thành có giá trị, thật ra chỉ trí huệ thôi, quý vị hiểu không? Chẳng hạn như một cây gỗ, gỗ mục dục rồi đó, mà người có trí huệ có thể tạo thành ra cái dùi chuông, cái dùi mỏ trở thành vật có giá trị. Một cái cục sắt ra ngoài đó, người có thể là điêu khắc, nên phải có trí huệ. Nhà Đức Phật nói có trí huệ, thành một sự việc nào mà nó tầm thường đó, người có trí huệ thì giải quyết, nó trở thành ra là cái ổn độ. Mà người không có trí huệ thì giải quyết ra thành ra những chuyện rối rắm. Hiểu cái chuyện đó. Thật ra trong kinh này Phật đã nói trong một câu kinh, người nào có trí huệ thì dù một cái vật tầm thường đưa họ cũng trở thành là một vật có giá trị. Quý vị nên hiểu như vậy. Thật ra Phật muốn nói về cái trí huệ. Mà cô cũng không nên mạo danh đại đức độ vô để chat với quý thầy.
Tôi không nói được, tại cái trình độ mình chưa tới, thành ra đâu có nói được, nhất là cái tội mạo danh nữa.
Dạ. Câu hỏi số 6. Con xin thầy cho biết tại sao nguồn gốc của kinh Lương Hoàng Sám là kinh Lương Hoàng Sám, tại sao kêu là kinh? Tại vì kinh chỉ là Phật nói, tại sao lại là quý thầy lại xin? Thường thường kinh á là chỉ có Phật nói mới là kinh, mà bộ này là bộ Lương Hoàng Sám của vua Lương Võ Đế soạn, nhà Chí Công soạn, thì tại sao lại xưng là kinh, quý vị có biết không? Thật ra muốn cái đề tài này nó dài lắm, thì thầy phải kể lại thế này. Quý vị biết ông vua Lương Võ Đế là cái ông vua mà nổi tiếng là cất 70+ cái cảnh chùa bên Trung Quốc. Khi mà tổ Đề Bà Đạt Đa đem cái thiền tông qua Trung Quốc là bên Trung Quốc đã có Phật giáo rồi, quý vị nhớ, nhưng mà không phải là thiền tông. Thì ông mới hỏi cái câu này: trẫm cất chùa 72 cảnh chùa rồi nuôi tăng có phước đức hay không, có công đức hay không? Thì ngài Tổ Đạt Ma nói là không có phước đức, không có công đức, tức là nó chỉ có phước đức mà không có công đức. Thì ông giận và ông không sử dụng. Thì ông có một cái người mà bạn rất là thân là Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công là người đã có ngũ nhãn và lục thông, ngài chứng rồi. Thì ông tôn quý quá đi, nghĩa là ngài Lương và Do Đế là lúc nào, nghĩa là ngài Chí Công muốn vô triều lúc nào vô. Thành ra bà Hoàng Hậu là bà Hy Thị đó, quý vị nhớ không? Ông ai tụng Lương Hoàng Sám, bà Hy Thị bà mới kỳ thị. Và bà nói cái ông này chỉ là phạm phu tăng, tại sao mà bệ hạ lại quý như vậy? Thì bữa đó bà mới nói muốn biết hay không, ngày mai là bệ hạ cứ tin đi, tôi sẽ thử cho biết thánh tăng hay là phạm tăng. Thì bà mới sai làm nghĩa là 120 cái bánh thịt chó để mời 120 vị tăng trong cái chùa của Hòa Thượng Chí Công. Thì làm ra bánh thịt chó xong thì Hòa Thượng Chí Công ngày ngồi thiền ngày biết, và ngài mới ra lệnh là mai cái áo rộng này nè. Áo rộng này là do từ bên Tàu chứ không phải là của bên Phật đâu. Khi xây như vậy xong rồi bắt đầu mới vô ăn đó, thì trong cái túi tay trái đó thì bỏ bánh bao chai, và túi tay phải thì khi bánh của bà Hoàng Hậu đưa lên kệ, cái đó của thầy đưa lên thì bỏ bao nhiêu cái bánh chai thì chó vô tay mặt đem về. Thì khi đãi ăn xong đó thì cũng vẫn tiếp xúc vô ăn, tay tăng ni đệ tử 120 vị thầy ăn xong lấy bánh chai mình đã ăn và bánh mặn bỏ đem về. Thì về đó xong thì bà Hy Thị mới nói với vua Lương Võ Đế: này Hoàng Hậu, này bệ hạ, thấy không, ông thầy này chỉ là phàm tăng, nghĩa là thần thiếp làm chó để đãi ăn mà ông vẫn ăn ngon lành, tức là đâu phải thánh tăng. Thì ông Dương Lương Võ Đế ông giận quá, nửa đêm ông mới sai quân đội chạy vô trong cái chùa của ông Tế Chí Công để mà ông kêu ra ông giết. Thì Hòa Thượng Chí Công đã biết trước, kêu tăng ni, nghĩa là ở trong chùa đó mà hồi sáng mà đi dự ra đứng trước cổng tham quan và lột áo ra đưa cái đầu sẵn gì hết. Thì ông quan vua ông nói: ủa tại sao hòa thượng biết tôi làm cái gì mà lại sai ra mà quỳ gối đây? Ông nói: dạ tôi biết, hòa thượng lên để chặt đầu chúng tôi. Ông nói: nếu ông biết được như vậy tại sao ông lại không biết được vợ tôi làm cái thịt chó cho ông ăn, thấy không? Ông nói: nè ra đây, biết chứ nhưng mà không thấy, ta không muốn thấy lỗi người, ta không muốn nhà ngươi giết hoàng hậu. Thành ra dẫn ra vài cái hố đây nè, 120 cái bánh, nghĩa là thịt chó vẫn còn đây, nhà ngươi đếm đủ đi. Thì sai lính đếm, đếm xong có 120 cái, và ngài đọc một câu chú, nghĩa là Ummani Bát Ni Hồng, ngài đọc 7 biến. Thì trong đó đó 120 cái bánh đó là bà hoàng hậu làm 5 con chó, thì tự nhiên đó, nó biến thành 5 con chó sống nó chạy lên. Là quý vị thấy ngài có một cái thần lực biến những con chó chết thành những con chó sống. Và nhà vua từ đó mới là tôn trọng ngài. Và khi đó khi trở về tới nơi đó, thì ông vua mới mạt sát bà hoàng hậu và cất chức bả từ hoàng hậu xuống còn có thứ phi. Thành bả giận quá, đêm đó bả là sai cái người, nghĩa là thân tín của bả ra đốt hết cái tàn kinh cát của hòa thượng Chí Công. Do đó bả phạm cái tội. Sau đó thì một tuần sau bả bị bệnh chết và bả đọa làm con mãng xà. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Và cái chuyện mãng xà, con mãng xà mà nó đêm nó khóc lóc, nó than thở, nó nói là dù gì nó cũng là làm hoàng hậu có tình nghĩa với nhà vua, bây giờ nhà vua làm ơn thỉnh ngài Chí Công làm sao để mà làm cái xám cho sám hối. Thì giờ bả làm con rắn đi á, thì không có chân, mà bởi vì con rắn mà lớn á, hàng ngày nó bị con trùng được, con dế, con kiến nó cắn. Bây giờ quý vị bị kiến cắn, quý thò tay bắt, mà con rắn bị kiến cắn nó bắt được không? Thành ra con bây giờ thành thiếp khổ quá, nhờ bệ hạ cứu. Thì ổng tỉnh cơn mộng, ổng thấy được như vậy, ổng nhờ ngài Chí Công. Ngài Chí Công mới soạn ra cái bộ lương hoàng xám này, quý vị nhớ không? Thì mới đặt là kinh. Thì giải thích cho, thì trong cuộc đời có hai người cao tăng mà được đặt là kinh là Pháp Bảo Đằng Kinh của Lục Tổ Huệ Năng và kinh Lương Hoàng Xám của ngài Chí Công. Vì những người này đã họ mở được thần nhãn, họ là những vị A La Hán đó, đã chứng quả rồi. Thành ra thầy giải thích, mà cô này có hỏi tại sao mà nói là không chỉ có Phật mới nói là kinh, mà ông Lương Võ Đế tại sao ông không phải kinh này do ngài Chí Công soạn ra, mà ngài mà có thể biến 120 cái bánh bao thành ra 4 con chó sống lại, là quý vị thấy là không phải thường rồi, những Bồ Tát quá thân rồi đó. Thành ra kinh Pháp Bảo Đàn cũng không phải do Phật nói, do Lục Tổ, và bộ lương hoàng xám này do ngài Chí Công soạn cho bà hoàng hậu. Và sau khi tụng xong cái bộ lương hoàng xám này thì ban đêm có một bà tiên nữ từ cõi trời bay xuống và đảnh lễ ngài Chí Công và náo cho biết con là hoàng hậu, nghĩa là hy thị, giờ đây nhờ cái phước báo này đã được làm tiên cõi trời và xuống đảnh lễ. Và quý vị cái chuyện này đi vào lịch sử, mà quý vị biết tụng một bộ lương hoàng xám là tới mấy ngàn lại lần đó, quý vị nào tụng chưa đó, mấy ngàn lại lần. Thành ra bây giờ băng sắp hết rồi, thôi bây giờ nó còn nhiều lắm.